Thông tin tại hội thảo cho biết, tính đến tháng 2 năm 2021, Việt Nam có 72 triệu tài khoản mạng xã hội và 68,72 triệu người dùng Internet, chiếm 70,3% dân số. Do dịch COVID-19 ngày càng có nhiều người, bao gồm cả thanh thiếu niên, sử dụng Internet để học tập, làm việc, giao tiếp, giải trí và tiếp cận các dịch vụ. Điều này làm gia tăng rủi ro trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm bắt nạt trên mạng và bạo lực trên cơ sở giới. Ông Đặng Quốc Việt, đại diện tổ chức Plan International Việt Nam, chia sẻ khảo sát do tổ chức thực hiện cho thấy chỉ có 10% trẻ em có kiến thức và kỹ năng an toàn khi sử dụng Internet. Bối cảnh đó đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về thực trạng và xác định những lỗ hổng về năng lực, hành lang pháp lý, môi trường văn hóa xã hội để đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Ông Đặng Quốc Việt cho biết, Plan International là tổ chức quốc tế hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện của các em. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993 tại Việt Nam, tổ chức Plan đã hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và cơ quan chính quyền địa phương các cấp để xây dựng tương lai tốt hơn cho trẻ em. Chiến lược 5 năm lần thứ 5 của Plan International Việt Nam đặt trọng tâm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên các môi trường gia đình, nhà trường, nơi công cộng và trên không gian mạng. Nhằm đồng hành với các cơ quan chính phủ triển khai chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức Plan International Việt Nam đã làm việc cùng văn phòng tại Đức huy động ngân sách cho dự án bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên an toàn trên môi trường mạng. Dự án triển khai từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2024.
Dự án có mục tiêu là hỗ trợ thanh thiếu niên từ 0 đến 10 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách an toàn, được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại trên môi trường mạng. Dự kiến sau 3 năm triển khai, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân và những người khác khỏi các hình thức bắt nạt, bạo lực giới trên môi trường mạng cho khoảng 9.000 trẻ em, thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái và những trẻ em dễ bị tổn thương. Và cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo, các cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, người dân tại cộng đồng sử dụng các trang trực tuyến mạng xã hội.
Báo cáo của một trong các thành viên mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong quý 1 năm nay, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 202.000 cuộc gọi, tư vấn khoảng 10.600 ca, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê của Cục Trẻ Em cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có 147 trẻ em bị xâm hại, tăng 30 em so với quý 1 năm ngoái. Trong đó có các trường hợp bị bạo lực, xâm hại tình dục, bị bắt cóc, mất tích hoặc bị bỏ rơi. Các trường hợp xâm hại trẻ em khi được Tổng đài 111 tiếp nhận sẽ được xác minh kết nối với địa phương nơi các em bị xâm hại và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý. Tại hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho biết hiện nay công tác truyền thông và nhận thức về an toàn của trẻ em trên môi trường mạng đang có nhiều khoảng trống lớn, chưa được lấp đầy. Vấn đề trẻ em không còn là vấn đề quyền con người mà còn là vấn đề về hội nhập và phát triển kinh tế. Nhiều quốc gia sẵn sàng lập rào cản thương mại đối với những nền kinh tế bóc lột và lợi dụng trẻ em. Luật trẻ em đã quy định rất rõ trách nhiệm của từng cấp, bộ, ngành, tổ chức trong bảo vệ trẻ em. Theo ông Đặng Hoa Nam, truyền thông phải đóng vai trò tiên phong trong nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bên liên quan trong bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, truyền thông và các cơ quan chức năng cũng cần tôn trọng lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Báo chí và truyền thông cũng cần giúp cho xã hội, các bậc phụ huynh nhận thức tốt và cập nhật các kiến thức, kỹ năng chăm sóc bảo vệ trẻ em, bởi phụ huynh chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất để bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, cần tuyên truyền về kỹ năng tổ chức một môi trường sống an toàn. Việc phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục cần có kỹ năng và sự chung tay của cả cộng đồng, chính quyền và gia đình. Đó cũng chính là tinh thần trong thông điệp của tháng, hành động vì trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống, xâm hại bạo lực trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho biết.
Thời gian vừa qua, những cái hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là bạo lực trẻ em trong gia đình và xâm hại tình dục, nó diễn biến khá là phức tạp. Chúng ta cần phải tăng cường nhận thức cái hành vi của xã hội, của cộng đồng dân cư, là phải mạnh dạn lên tiếng tố cáo các cái hành vi, các cái nghi ngờ về xâm hại trẻ em. Đừng để xảy ra cái tình trạng là khi vụ việc nó quá phức tạp, nó gây hậu quả nghiêm trọng rồi thì chúng ta mới giải quyết, mới can thiệp. Tôi phải nhấn mạnh rằng là cái việc giải quyết can thiệp của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với các vụ việc xâm hại trẻ em là rất kịp thời. Nhưng mà cái công tác phòng ngừa thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Và chúng tôi chọn một trong những cái chìa khóa để tăng cường công tác phòng ngừa là vận động toàn xã hội quan tâm hơn nữa chú ý hơn nữa để mà phát hiện kịp thời những cái nghi ngờ, những cái hành vi xâm hại trẻ em, để mà thông báo tố cáo tố giác kịp thời đến các cơ quan chức năng.